This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả rất nhiều vẫn đang giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và như Tuyền mời quý thính giả cùng đến với chương trình Văn học nghệ thuật. Và ngày hôm nay thì chương trình Văn học nghệ thuật do Văn Búc Nam Hoa Kỳ phụ trách, thưa quý vị. Và đại diện cho Văn Búc Nam Hoa Kỳ ngày hôm nay là chú Phạm Tương Như cũng như là chú Huy Tâm. Vâng, và thưa quý thính giả thì mở đầu cho phần văn học nghệ thuật của Văn Búc Nam Hoa Kỳ ngày hôm nay thì Như Tuyền xin được mời thi sĩ Phạm Tương Như trước ạ. Và từ phòng vi âm, Như Tuyền gửi lời mến chào thi sĩ Phạm Tương Như. Chú ơi, chú khỏe không?
Chú Phạm Tương Như khỏe. Phạm Tương Như xin kính chào quý thính giả của đài Sài Gòn Dallas. Chào chị Thu Nga, chào nhân viên Như Tuyền.
Dạ, ngày hôm nay thì Như Tuyền sẽ nối kết chú Phạm Tương Như cùng với chú Huy Tâm, nhưng mà rất tiếc là Như Tuyền đang cố gắng để nối kết với chú Huy Tâm nhưng mà không có nối kết được. Thế thì chắc là ngày hôm nay tạo nói chuyện với chú Phạm Tương Như trước đi, rồi để từ từ để Như Tuyền xem thử coi là có nối kết được với chú Huy Tâm hay không nha. Để Như Tuyền xem thử. Hello, có phải là chú Huy Tâm đang trên đường dây hay không ạ?
Chú chào đây.
Dạ vâng, xin gửi lời chào đến chú Huy Tâm. Chú Phạm Tương Như đã có mặt trên làn sóng rồi. Và Như Tuyền cũng gửi lời đón chào chú Huy Tâm trở lại với chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay thì chú Huy Tâm khỏe không? Như Tuyền đã gửi lời thăm hỏi chú Tương Như rồi ạ. Chú Huy Tâm có khỏe hay không ạ?
Vâng, cảm ơn, tôi bình thường.
Dạ, thế thì chương trình Văn Búc Nam Hoa Kỳ ngày hôm nay, Như Tuyền cũng xin phép được hỏi hai chú là những cái sinh hoạt của Văn Búc Nam Hoa Kỳ trong tháng vừa qua như thế nào ạ?
Tôi quý khán giả, tháng vừa qua tức là tháng đầu năm của năm 2024, cho nên có nhiều hội đoàn tổ chức thì Văn Búc Nam Hoa Kỳ đã tham dự. Trước nhất là hội quán lính, kế đó là hội biệt động quân, mà trong đó chú Huy Tâm là giữ phần chính, rồi hội võ khoa Thủ Đức. Đặc biệt là cuối tuần vừa rồi, mấy chú có tham dự hội Vĩnh Long Vĩnh Bình Sa Đéc ở tại Kim Sơn. Và ngoài ra thì quan trọng nhất là Ban chấp hành Văn Búc Nam Hoa Kỳ đã tổ chức chiều thơ nhạc và giới thiệu tác giả tác phẩm mới tại HV Dancer trong một không khí rất là thân tình, thoải mái. Chương trình rất vui nhộn và cửa tự do. Hội viên và thân hữu đã tham dự rất là đông đảo, chật kín cả căn phòng với sức chứa chỉ có 120 chỗ ngồi. Tiếng nhạc, lời ca đã tạo nên một buổi sinh hoạt văn học nghệ thuật rất thân tình và rất ấm cúng. Ngoài phần đóng góp văn nghệ, hội viên và thân hữu cũng đã đóng góp rất nhiều như là thức ăn nhẹ, rượu vang, nước uống. Ban tổ chức cũng khoản đãi. Ngoài phần vật lực thì hội viên cũng hào phóng mở hậu bao đóng góp cho ban tổ chức để thanh toán chi phí cho toàn buổi tổ chức. Còn dư ra nữa. Phần mở của chương trình thì dành cho hội viên, rất nhiều văn thi hữu đã hưởng ứng rất là nhộn nhịp qua các tiết mục như là đọc thơ, ngâm thơ, trình bày các tác phẩm do chính mình viết, thơ nhạc giao duyên và kể chuyện ngắn. Đến phần thứ hai thì cũng hấp dẫn không kém, với các văn hữu bạn và văn nghệ sĩ địa phương. Buổi tổ chức được mọi người đón nhận nồng nhiệt và háo hức chờ đợi như những lần tổ chức sắp tới. Một điều tuyệt vời nữa là đã có một hội viên và một thân hữu hứa là sẽ chịu trách nhiệm khoản chi phí tiền thuê chỗ và ngay cả tiền trả cho ban nhạc. Tức là mai mốt thì trung tâm văn bút không phải lo nữa. Đây là lần tổ chức đầu tiên của chuỗi sinh hoạt chiều thơ nhạc mỗi 2 tháng một lần của trung tâm văn bút Nam Hoa Kỳ. Sự thành công của buổi tổ chức vừa rồi thì nhờ vào sự nhiệt tình đóng góp của tất cả các hội viên và thân hữu. Buổi tổ chức dự trù là lúc 5 giờ nhưng mà phải tới 5 giờ 30 thì mới khai mạc và kết thúc lúc 8 giờ. Thì một số anh chị em thân hữu vẫn còn lưu luyến cái không khí sinh hoạt ở đó, thành ra họ vẫn ở lại để sinh hoạt với hội quán hát vì đen xin. Sau buổi tổ chức thì chúng tôi cũng thăm dò để coi có thể là thay đổi ngày giờ hay không, nhưng mà tất cả đều đồng ý là cứ giữ y nguyên như thế đó, tức là khai mạc lúc 5 giờ và đến 8 giờ tối của ngày thứ sáu đầu mỗi 2 tháng. Có gần 100 người tham dự, có ẩm thực tự free do các văn hữu và thân hữu mang đến chung vui. Chương trình văn nghệ ngày hôm đó thì rất là phong phú, có đơn ca, song ca, hợp ca, ngâm thơ, thơ nhạc giao duyên. Các văn thi hữu thì hát nhạc của chính họ, như thi hữu của chú là Phạm Thiên Như, chú hát thơ, chú hát lại những bài thơ mà thường chú hát trong những lúc bay bổng ở Việt Nam trước 75. Có Như Ly trình bày bài của cô sáng tác, có văn hữu Vĩnh Tuấn thi nhạc giao duyên với bài Nợ với Xuân Diệp, tức là bà xã của anh. Anh Còn Nợ Em. Yên Sơn thì hát bài của chính tác giả. Phạm Đức Nhì cũng đọc thơ của chính anh. Cô Mỹ Nhung và Đào Đông Khê cũng ca hát những bài của chính họ. Ngoài ra còn có Thạch Thảo, Hoài Niệm, Vũ Thư Giang, Xuân Diệp, Giáng Tiên. Đó là phần trình bày tổng quát của chú trong buổi tiệc vừa rồi.
Dạ, chú Huy Tâm có gì bổ sung vào phần này hay không ạ?
Vâng, ngoài ra trung tâm văn bút hoa Nam Hoa Kỳ cũng đã rất tinh tiết để tiễn đưa một hội viên hoạt động về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là văn hữu nhà thơ Song An Châu, cư ngụ tại thành phố Atlanta. Ban chấp hành đã đề cử văn hữu Hoàng Thị Thanh Nga và phu quân tham dự tang lễ, đọc điếu văn và gửi vòng hoa phúng điếu. Nguyện cầu hương linh văn hữu Song An Châu được sớm về nương tựa nơi Thánh Chúa ở cõi thiên đàng. Cũng xin cầu chúc ơn trên ban sự bình an và nghị lực để gia quyến sớm vượt qua được sự mất mát to lớn này.
Dạ vâng,
đó là những nét chung. Vâng.
Cảm ơn chú Huy Tâm rất nhiều. Và bây giờ thì như tuyển mời chú Phạm Tương Như giới thiệu vài nét về cô Điệp Mỹ Linh ạ.
Dạ vâng. Cái phần chính ngày hôm nay là giới thiệu nhà văn đẹp Điệp Mỹ Linh. Thì chị Điệp Mỹ Linh là bút hiệu của tên chính của chị là Nguyễn Thị Thanh Điệp. Chị sinh năm 42 tại Đà Lạt, học trường Domaine de Mairie. Khi học hết bậc tiểu học tại trường Domaine de Mairie thì Điệp Mỹ Linh cùng gia đình dời về Nha Trang. Thì chị Điệp Mỹ Linh theo học ở trường trung học Võ Tánh. Điệp Mỹ Linh được thân phụ là cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ dạy nhạc từ khi còn bé. Khởi đầu thì chị Điệp Mỹ Linh học đàn mandolin và lớn hơn một chút nữa thì Điệp Mỹ Linh học đàn accordion.
Cụ Nguyễn Văn Ngữ, tức là thân phụ của cô Điệp Mỹ Linh, thành lập ban ca nhạc Bình Minh để phụ trách phần văn nghệ cho Đài Phát thanh Nha Trang vào tối thứ Năm và tối Chủ nhật. Điệp Mỹ Linh đàn đắc accordion và hát, dùng tên thật là Thanh Điệp. Thời gian này, cụ Nguyễn Văn Ngữ viết cho báo Đúc Thiên, báo Sóng Thần, Tia Sáng, Tin Sáng thì dùng bút hiệu Điệp Linh do hai cái tên Thanh Điệp và Nguyễn Phiêu Linh, em của Thanh Điệp, ghép lại.
Và thưa quý vị, ước vọng của Thanh Điệp là trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Nhạc sĩ Minh Kỳ và nhạc sĩ Canh Thân khuyến khích và hứa sẽ dìu dắt Thanh Điệp trên đường phục vụ nghệ thuật, nhưng ông bà cụ của Thanh Điệp không cho phép. Sau bậc trung học, Thanh Điệp vào Sài Gòn học luật tại Đại học Luật khoa Sài Gòn. Năm 1962, Thanh Điệp thành hôn với một sĩ quan tác chiến hải quân, ông Hồ Quang Minh. Không ngờ sau khi thành hôn thì ông Minh tỏ ý không muốn Thanh Điệp đàn hát nữa. Biết được sự thất vọng của Thanh Điệp, cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ khuyến khích Thanh Điệp cầm bút. Và cũng chính cụ đã dạy Thanh Điệp viết về nhiều thể loại. Thời điểm này, Thanh Điệp dùng tên thật, đôi khi dùng vài bút hiệu khác như Nguyễn Thị Kiều Lam, Thủy Điện.
Sau khi người em gái của Thanh Điệp ra đời, được đặt tên là Mỹ Phượng, Thanh Điệp đã xin phép thân phụ dùng bút hiệu của thân phụ kèm chữ Mỹ, chữ lót của Mỹ Phượng để trở thành Điệp Mỹ Linh. Và cụ Điệp Linh Nguyễn Văn Ngữ đã đồng ý. Từ đó xuất hiện cái tên là Điệp Mỹ Linh.
Điệp Mỹ Linh bắt đầu viết từ năm 1961, có bài đăng trên Đuốc Thiên, Tinh Sáng và Tia Sáng, với vài bút hiệu khác nhau như Nguyễn Thị Kiều Lam, Thanh Điệp, Thủy Điện và Điệp Mỹ Linh. Sau khi định cư tại Hoa Kỳ năm 1975, Điệp Mỹ Linh không còn dùng các bút hiệu khác nữa. Những tác phẩm đã xuất bản của Điệp Mỹ Linh, xin mời chú giới thiệu.
Một đoạn đường tập truyện, bước chân non tập truyện, tưởng như trở về tập truyện. Sau cuộc chiến, truyện dài, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ra khơi năm 1975, tài liệu lịch sử, Cuồng Lưu, truyện dài, Đưa Tiễn tập truyện, Tìm Vết Chân Xưa tập truyện, Trăng Lạnh tập truyện, Chỉ Còn Là Kỷ Niệm tập truyện, Giáng Xưa tập truyện, Tự Truyện của Tím cũng là tập truyện, và Nỗi Niềm, Những Mảnh Rời tập truyện. Tâm bút nỗi niềm của một phụ nữ.
Điệp Mỹ Linh là một phụ nữ thuộc vào một gia đình còn mang nặng tập quán cổ truyền. Tôi biết vị trí quan trọng hàng đầu của tôi là cái bếp và gia đình. Không bao giờ tôi có tham vọng muốn vượt ra khỏi vị trí đó. Nhưng hoàn cảnh đã đưa đẩy tôi và nội tâm đã thôi thúc tôi. Cho nên tôi phải viết ra những suy tư, những cảm nhận, những day dứt cũng như những trăn trở của phụ nữ Việt Nam trong thời chiến và sau cuộc chiến. Trong thời chiến, nếu thanh niên Việt Nam đã hy sinh tuổi trẻ hay một phần thân thể hoặc chính mạng sống của họ, thì phụ nữ Việt Nam cũng góp phần vào sự hy sinh đó bằng trái tim héo mòn và sự hy sinh bền bỉ. Bởi vì khi một người lính gục ngã ngoài chiến trận, thì một nơi nào đó, trên dải đất đầy đau thương, hình chữ S, trái tim của một phụ nữ, có thể là của mẹ, của em gái, của người tình hay của người vợ, cũng nát tan.
Và sau cuộc chiến, người phụ nữ Việt Nam cũng đã bị vùi dập dưới mọi hình thức, vì chồng và cha đều bị tù đày. Tuy may mắn không rơi vào vị trí đau buồn của những phụ nữ đó, nhưng tâm hồn tôi lúc nào cũng mang nặng những hình ảnh đau thương mà trong những lần tháp tùng các đơn vị tác chiến hải quân dưới sự chỉ huy của Hải quân Trung tá Hồ Quang Minh, chính mắt tôi đã trông thấy. Vì đã thấy được những gì
người lính Việt Nam Cộng Hòa phải trực diện, tôi hiểu rằng không có bức mực nào cũng không có những văn nào đủ khả năng để viết cho hết sự tàn bạo của chiến tranh, sự phi nhân của cuộc chiến, cùng với sự chiến đấu can trường, liều lĩnh đến độ phi thường của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Khi bị xâm lăng, người lính Việt Nam Cộng Hòa chống trả mãnh liệt, nhưng khi tiếng súng dứt rồi, người lính Việt Nam Cộng trở về với bản chất bao dung, độ lượng của mình.
Thật vậy, không biết bao nhiêu lần tim tôi đã mềm đi khi thấy anh y tá Việt Nam Cộng Hòa trao cho anh tù binh Việt Cộng mấy viên thuốc kiết lỵ, hoặc khi anh y tá Việt Nam Cộng Hòa băng bó vết thương và chích thuốc cầm máu cho anh tù binh Việt Cộng. Tôi cũng đã bồi hồi xúc động trước cảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa mồi sẵn điếu thuốc quân tiếp vụ rồi gắn vào môi anh tù binh thuộc bộ đội miền Bắc xâm nhập hoặc anh du kích mặt trận giải phóng miền Nam.
Nhưng rồi, niềm xúc động trong tôi bỗng biến thành phẫn nộ khi tôi thấy nơi bãi đáp giải chiến hay là nơi đoàn chiến binh đang ủi bãi. Từng cơ thể bê bết máu của người lính Việt Nam Cộng Hòa đang được chuyển lên trực thăng hoặc trên các gang tốc đỉnh để tải thương. Không biết bao nhiêu lần tôi đã khóc khi nhìn theo mấy chiến binh chở đầy xác những người mặc quân phục của họ là quân phục của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Cũng không biết bao nhiêu lần tôi đã kinh hãi và đớn đau khi thấy anh người nhái lặn xuống sông vớt lên những thây người đã ương tình căng phòng trong bộ quân phục tác chiến hải quân. Những quân nhân này đã chết theo tàu khi chiến địch bị mìn. Những lần giang đoàn tiếp cứu các đơn vị dọc bờ sông, thần kinh tôi đã căng cứng, trí óc tôi gần như tê liệt khi thấy vợ con của các anh quân trong đồn ngất lịm bên những thây người không toàn vẹn.
Chính những lúc đó, lòng tôi vô cùng căm phẫn khi nghĩ đến những lời chỉ trích vô trách nhiệm đã dành cho người lính Việt Nam Cộng Hòa. Tôi muốn gào lên, ai đổ máu nơi này để các anh được bình yên nơi đô thị, được sum vầy với gia đình. Khi khơi lại những hình ảnh đau thương, quằn quại ấy, lòng tôi vẫn hùng ngục, tình cảm xưa. Và xin quý vị cho phép tôi được gào, đều phải chịu ơn người lính Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi nghĩ, sau này, dù người viết sử có thiên vị đến đâu chăng nữa, họ cũng không thể không xác định rằng ngoài vũ khí cá nhân, người lính Việt Nam Cộng Hòa còn mang theo trái tim đầy ắp tình đồng loại và nghĩa đồng bào. Người lính Việt Nam Cộng Hòa chỉ giết để khỏi bị giết, chứ người lính Việt Nam Cộng Hòa không hề thề phanh thây uống máu quân thù như quốc ca của Cộng sản Việt Nam đã nói, như anh bộ đội miền Bắc đã được hun đúc từ tấm bé.
Tuy biết rằng sự hy sinh gian khổ của người lính Việt Nam Cộng Hòa là vô biên, là bất tận, và khả năng chữ nghĩa của tôi cũng chỉ giới hạn ở mức độ nào đó. Tôi cũng cố gắng viết ra những uẩn, những thống khổ mà người lính Việt Nam Cộng Hòa và vợ con của họ phải gánh chịu suốt cuộc chiến tương tàn và sau khi cuộc chiến kết thúc bằng sự bội ước. Vì vậy, không có một tác phẩm nào của tôi mà hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa không được trang trọng lồng vào trong ấy. Chuyện dài sau cuộc chiến của tôi là một điển hình. Ngay trang đầu tiên tác phẩm này tôi đã viết câu để biết ơn người lính Việt Nam Cộng Hòa. Ngoài việc nói đến sự chiến đấu oai hùng cũng như tinh thần bất khuất của người lính Việt Nam Cộng Hòa trong cuộc chiến và trong các trại tù cải tạo, tôi còn viết rất nhiều và sẽ viết mãi về những mảnh đời đã trực tiếp hay gián tiếp chịu đựng ảnh hưởng nặng nề của cuộc chiến.
Đó là nói chung về người lính Việt Nam Cộng Hòa. Bây giờ xin quý vị cho phép tôi được nói về quân chủng thầm lặng. Nhưng những hoạt động quân sự của quân chủng đó trên sông Rạch đã làm cho bộ đội miền Bắc xâm nhập hay du kích mặt trận giải phóng miền Nam phải khiếp đảm. Trong hải phận Việt Nam, quân chủng đó cũng đã làm cho thế giới cảm phục khi dám chống cự với anh Tàu Cộng khổng lồ để bảo vệ lãnh thổ trong trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Và ở vùng Cần Dương, quân chủng đó cũng đã làm cho không biết bao nhiêu triệu người trên thế giới xúc động, bàng hoàng trong những cuộc chi tản đẫm máu và nước mắt từ tháng 3 cho đến hết tháng 4 năm 1975. Và rồi, dù đã mấy mươi năm qua, ai trong chúng ta có thể quên được những buồn tủi, những lo âu khi nhìn đoàn tàu què quạt tiến về phía trước không định hướng, phía sau không lối về, và chung quanh chỉ thấy máu xanh thẳm của đại dương. Tại đơn vị mà tôi muốn nói đến là quân chủng Hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Tôi viết nhiều về Hải quân Việt Nam Cộng Hòa không phải vì tôi thuộc vào đại gia đình Hải quân, mà chỉ vì tôi đã thấy được rằng sau khi thay bộ quân phục tiểu lễ trắng, người lính Hải quân là một người lính thuần túy và là người lính đúng nghĩa nhất. Thật vậy, người lính Hải quân cũng đi tuần, cũng đi kích. Đó là các đơn vị tác chiến như giang đoàn xung phong, giang đoàn tuần thám, giang đoàn thủy bộ, gian đoàn ngăn chặn. Người lính hải quân cũng xông vào lòng địch. Đó là liên đoàn người nhái và các toán biệt kích xâm nhập Bắc Việt bằng PT. Ngoài ra, hải quân cũng còn là mục tiêu ngon lành nhất cho Việt Cộng đánh lén, đặt thủy lôi và bắn sẻ. Đó là những gian đỉnh tuần tiễu trong sông hẹp và các chiến hạm vận chuyển trên sông.
Nếu hải quân chỉ là những chàng trai đẹp trai hào hoa trong bộ tiểu lễ, thì làm thế nào chúng ta có được chiến thắng Vũng Rô của Duyên đoàn 54 là đơn vị lập công đầu? Làm thế nào chúng ta có được trận Ba Động với những con tình ngư thuộc Duyên đoàn 36 và gian đoàn 23 xung phong? Làm thế nào chúng ta có được gian đoàn 54 xung phong và gian đoàn 30 xung phong, hai đơn vị hải quân thiện chiến đã khuấy động vùng tam giác thắt thuộc cục R của Cộng sản?
Làm thế nào chúng ta có được gian đoàn 26 xung phong mà chiến tích còn ở kinh Trèm Trẻm, tức là kinh Miệt Thứ, tại kinh Ngang? Làm thế nào chúng ta để hạm trưởng Ngụy Văn Thà chìm vào biển Mẹ? Lê Anh Tuấn, vị chỉ huy trưởng gan dạ và liều lĩnh nhất của gian đoàn 43 ngăn chặn, phải tuẫn tiết trên sông Vàm Cỏ Tây vào đêm 30 tháng 4, rạng ngày 1 tháng 5 năm 1975. Đặng Hữu Thân, người xuất thân khóa 12, hải tù A-30, 65 lần bằng được 72.
Ngoài những điều tôi đã nêu trên, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa còn là một quân chủng có truyền thống rất tốt đẹp. Chính nhờ ý thức truyền thống và tinh thần kỷ luật cao, cho nên đến giờ phút cuối cùng, trong khi các quân binh chủng khác đã rã ngũ, hệ thống chỉ huy của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa cũng vẫn còn được tôn trọng và quân số tại các đơn vị, cũng như chiến hạm vẫn không sai biệt. Nhờ vậy, hạm đội Hải quân Việt Nam Cộng Hòa mới hoàn tất được trách nhiệm trước lịch sử khi thực hiện những cuộc di tản đầy tính chất bi hùng từ cửa Thuận An cho đến Phú Quốc và từ Việt Nam cho đến Subic Bay năm 1975. Trong quân sự Hải quân Việt Nam và Hải quân quốc tế, chưa có một cuộc lui quân nào mà chiến hạm cũng như quân trang, quân dụng được bảo toàn gần như toàn vẹn như cuộc rút quân của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa.
Bằng vào những ngày phía Bạc cùng các đơn vị hải quân tác chiến trên sông Rạch, miền U Minh, Chương Thiện, hoặc cùng các dân đoàn trong vùng Cận Xuyên, và những ngày cuối tháng 4 1975, lênh đênh trên dương vận hạm Nha Trang HQ-505, để nhìn Phan Rang bỏ ngỏ, để nghe Phan Thiết kêu cứu, tôi đã hiểu được khá nhiều về những hoạt động của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Vì vậy, đối với tôi, Hải quân Việt Nam Cộng Hòa lúc nào cũng là biểu tượng của sự tươi trẻ, của sự chiến đấu không ngừng nghỉ, của tình thương bao la và của một truyền thống cao đẹp. Do lòng quý mến đó, cách nay không lâu, tôi đã vượt qua rất nhiều khó khăn và cản trở để thực hiện cuốn tài liệu lịch sử Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ra khơi 1975.
Tôi nghĩ mai sau, dù lịch sử Việt Nam có bị kẻ thắng trận bóp méo đến thế nào đi nữa, thì những điều do tôi ghi lại một cách vô tư trong cuốn Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ra khơi năm 1975 cũng sẽ cung ứng nhiều điều hữu ích cho những ai muốn tìm hiểu sự thật. Nếu không có sự hỗ trợ tích cực của tất cả quý vị trong đại gia đình Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, tôi nghĩ tôi 1975 một cách đầy đủ và chính xác như vậy, ngoài những điều do chính tôi tìm tòi và ghi lại một cách rất trung thực, cuốn tài liệu này còn có những bài viết rất giá trị của các quân trưởng Hải quân Pháp, Hải quân Hoa Kỳ do quý vị sĩ quan cao cấp hải quân như cựu đề đốc Lâm Quân Tánh, cựu phó đề đốc Đặng Cao Thăng, cựu hải quân đại tá Nguyễn Ngọc Quỳnh và cựu hải quân trung tá Trần Trúc Việt, và một hải quân Hoa Kỳ gốc Việt là hải quân đại quý Hoàng Quốc Tuấn.
Nhân đây, xin ban tổ chức cũng như quý vị quan khách hiện diện cho phép tôi được cảm ơn quý vị trong đại gia đình Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã giúp tài liệu hoặc cho phép tôi phỏng vấn hoặc góp bài để tôi hoàn tất cuốn Hải quân Việt Nam Cộng Hòa ra khơi 1975. Trước khi dứt lời, tôi xin được cảm ơn ban tổ chức Và tôi cũng xin trân trọng cảm ơn quý vị quan khách vì quý vị đã lắng nghe những lời chân thành nhất của một phụ nữ rất nặng tình với người lính Việt Nam Cộng Hòa. Bài phát biểu cảm tưởng này được đọc trong ngày đại hội của Tổng hội Hải quân và Hàng hải Thương thuyền tại San Jose. Chương trình của chúng ta hôm nay đến đây xin tạm dừng. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong buổi phát thanh sau. Và xin chào tạm biệt thi sĩ Huy Tâm và thi sĩ Phạm Tương Nhi.
Vâng, Huy Tâm xin gửi lời chào đến cô Như Tuyền, nhà thơ Phạm Tương Nhi, và xin chào tạm biệt quý thính giả.
Phạm Tương Nhi xin kính chào quý vị.
Đêm trăng tàn nguyệt tận.